Đó là Phật, mình thấy là Phật rất là ân cần dặn dò. Đây là Phật mới so sánh về công đức, tức là cái lực dụng sanh thiện. A Nan, nếu lại có người đem bảy thứ báo đầy cả hư không khắp mười phương dâng lên các đức Phật nhiều như bụi, một lòng cung kính cúng dường, tâm công sao lãng, ý ông nghĩ sao? Người đó do nhân duyên cúng cho Phật này được phước có nhiều chăng? Tức là đem bảy báo đầy cả hư không khắp cả mười phương mà dâng cúng, không phải cho một đức Phật mà nhiều đức Phật như bụi vậy đó, thì công đức có nhiều hay không? A Nan đáp: hư không không cùng tận, chân báo không có bờ mé. Xưa kia có chúng sanh cúng thí cho Phật bảy đồng tiền, sau khi xả thân còn được ngôi vị chuyển luân vương, huống nữa ngay đây đem chân báo đầy cả hư không cúng dường khắp hết các cõi Phật, thì nghĩ bàn cùng kiếp vẫn không thể kịp, phước đó làm sao còn có biên giới. Tức là A Nan ở ngày xưa trước kia đó, có một vị chỉ đem bảy đồng tiền mà cúng cho Phật thôi, mà sau khi xả thân rồi được cái quả báo là sanh làm vua chuyển luân vương. Chuyển luân vương tức là vị vua mà gọi là có ngàn người con, được có các cái thứ báo đầy đủ cai trị cả bốn châu thiên hạ. Tức là mình nói như bây giờ là cai trị cả thế giới. Như vậy thì chỉ có gọi là cúng thí có bảy đồng tiền cho Phật thôi mà còn cái phước như vậy, còn bây giờ là cúng đem cái trân báo đầy cả hư không mười phương mà cúng dường cho vô lượng đức Phật gì đó, thì cái phước đó làm sao mà còn tính hết, không? Tức là rất nhiều. Thì Phật bảo A Nan: chư Phật Như Lai nói không hư dối, nếu lại có người thân tạo đủ bốn tội trọng và mười tội ba la di, trong nháy mắt phải trải qua các địa ngục A Tỳ ở mười phương, tức ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột các địa ngục vô gián ở mười phương đều phải qua hết, mà có thể trong một niệm đem pháp môn này chỉ bày cho người chưa học trong thời mặt pháp, thì tội chướng của người đó ngay một niệm liền tiêu diệt, biến cái nhân địa ngục mình phải chịu thành cõi an lạc, được phước vượt hơn người cúng thí ở trước gấp trăm ngàn muôn triệu lần. Như thế cho đến tính đếm thí dụ đều chẳng kịp được. Tức là nhà Phật mới nói rõ cho thấy, thấy không? Nghĩa là ngài không có nói hư dối, là thí dụ như người mà thân tạo bốn tội trọng, bốn tội trọng tức là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, đại vọng ngữ ở trước đó, thấy không? Nói dối đó, và mười tội ba la di, mười tội ba la di tức là mười cái tội trọng ở trong Bồ Tát giới đó, thấy không? Thì trong nháy mắt là phải trải qua các địa ngục ở mười phương. Nhưng mà với người đó mà có thể trong một niệm mà đem pháp môn này chỉ cho người chưa học thời mặt pháp đó, thì tội chướng nghe là ngay trong một niệm mà được tiêu diệt, biến cái nhân địa ngục thành gọi là cái cõi an lạc, không? Đó là để cho thấy cái công đức này gọi là không có thể nghĩ bàn, không? Tức là công đức đó là trì kinh hoặc là sống với cái kinh này, mà gọi là kinh này á, tức là kinh gì? Vì đừng nghĩ kinh này tức là bộ kinh Lăng Nghiêm mà để trên bàn đó cho mình học đó, không phải vậy. Kinh này tức là cái chân tâm bất diệt mà thường hiện hữu nơi mỗi người của mình đó, không? Mình trì, mình sống, đem cái đó mình nhắc nhở, mình chỉ dạy cho mọi người để mà nhớ trở về cái đó, thì cái đó đó chính là cái bộ kinh đó, không? Nghĩa là do một niệm bất giác ban đầu của mình quên mất cái chân tâm này, rồi đi vào trong luân hồi, trải qua hằng xa kiếp, gọi là như bụi. Bây giờ mình ngộ được cái chân tâm này thì cũng tức là mình vượt hằng xa kiếp mê đó, không? Tức là hằng xa kiếp mà mình mê như bụi nhỏ đó là không biết có cái chân tâm này. Bây giờ ngay đây mình ngộ được nó thì tức là mình vượt hằng xa kiếp mê đó. Nhưng mà đây là mới vượt qua trong một niệm à, không? Rồi còn phải sống, sống cho luôn được liên tục niệm niệm điều luôn vậy, nó không có mất, không có quên, thì đó mới là viên mãn. Chứ còn không phải ngay đó là thôi. Cho nên trước gọi là lý thì đốn ngộ, phải không? Sự là phải tiệm tu đó. Nhưng mà ngay đó là coi như mình đã có con đường ra rồi, tức là Phật đã mở con đường ra cho mình rồi, là ánh sáng chánh giác đó đã cũng sẵn có nơi mình rồi, phải không? Thì đó là Phật chỉ dạy quá rõ. Cho nên bây giờ chỉ còn con điều là mình có chịu ra hay chưa đó, có chịu mở mắt để chánh giác hay không đó. Thì cái phần đó là phần của mỗi người, chứ không ai thế cho ai được hết. Thì đây là Phật là để cho thấy là cái công đức mà sống trở về cái chỗ này là rất là lớn lao. Rồi A Nan, nếu có chúng sanh nào có thể học thuộc kinh này, có thể trì chú này, nếu như ta nói rộng ra thì cùng kiếp cũng chẳng hết, và nương theo lời dạy của ta đúng như thế mà tu hành thì thẳng đến Bồ Đề, không còn bị nghiệp ma. Như vậy thì Phật đã nói rõ, chỉ ra hết rồi, thấy không? Bây giờ mình phải gọi là quyết ra hay không quyết ra, thấy không? Mà đã biết được cái chuyện đó rồi mà không ra thì thật là đáng tiếc. Không phải là cái chuyện ở đâu xa. Cho nên đây nhắc lại câu chuyện mà Lục Hoàng Đại Phu đó hỏi Ngài Nam Tiền đó, để cho mỗi người nhớ, không? Tức là ngày ông Lục Hoàng Đại Phu ông đến ông hỏi Ngài Nam Tiền là người xưa có nuôi một con ngỗng ở trong cái bình, rồi con ngỗng nó mỗi ngày nó càng lớn lên, khi mà lớn lên rồi nó không đi ra khỏi cái bình, tức là cái bình nó còn y nguyên đó, nhưng mà con ngỗng thì nó càng lớn, thì bây giờ đây làm sao không được đập bể cái bình mà cũng không được làm chết con ngỗng, thì hòa thượng làm sao cho con ngỗng ra được? Tức là nuôi con ngỗng ở trong cái bình, tức là cái bình to, rồi lâu ngày con ngỗng nó lớn, lớn rồi mà cái bình thì cái cổ nhỏ, cho nên bây giờ làm sao ra? Thì bây giờ ông hỏi là làm sao mà không được đập cái bình mà cũng không được làm chết con ngỗng, giờ làm sao cho ngỗng ra? Thì Ngài Nam Tiền liền gọi Đại Phu, ông liền ứng dạ, thì Ngài bảo ra rồi. Thì ngay đó là ông ngộ, ông liền ra. Thì mình ở đây cũng vậy, nghe không? Con ngỗng đó tức là gì? Tức là mình ở đây á, cái bình đó tức là cái thân này đó, không? Đó tức là nuôi ngỗng ở trong cái thân này đó, rồi bây giờ nó lớn rồi đó, rồi bây giờ làm sao cho nó ra mà không có làm mất cái thân này, mà cũng không được làm chết ngỗng. Thì đây thì khéo nghiền ngẫm chỗ này thì mình thấy nơi mỗi người của mình đều có cái lối ra hết, chịu ra hay không đó là còn phần của mình. Đó là phần nhắc nhở ở bên ngoài, và Phật cũng chỉ dạy, Phật nói rõ cho thấy cái công đức lớn lao đó. Phật nói kinh này xong thì các tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tất cả trời người Atula và những vị Bồ Tát ở phương khác, hàng nhị thừa, thánh tiên đồng tử cùng với quỷ thần đại lực mới phát tâm đều rất vui mừng, làm lễ rồi đi. Tức là đây là phần cuối của kinh Lăng Nghiêm. Phật nói xong thì mọi người đều vui vẻ. Và học ở đây rồi thì quý vị mới thấy một điều nữa để mà mình không có lầm. Tức là ở trong đây mới cho thấy là cả trời nè, người, Atula, thánh tiên, quỷ thần cũng đều đến nghe Pháp, tức là giống đều là đệ tử Phật hết. Vậy thì mình quy y Phật rồi, thì còn có quy y trời, thần, quỷ vật nữa không? Mà nhiều người nhiều khi còn quy y Phật rồi còn sao nữa? Đó thì mình biết liền, phải không? Tức là trời là cũng là đệ tử Phật, đến nghe Phật Pháp. Atula tức là thần á, thần Atula, rồi thánh tiên, quỷ thần cũng là điều ở trong hội nghe Pháp hết, tức là điều đệ tử Phật hết. Vậy thì mình còn quý y với quỷ thần gì nữa, không? Tức là không còn phải làm theo những cái việc khác, không để mê theo những cái việc khác nữa. Thì đó là nhắc để cho những Phật tử hiểu biết kỹ để mà gọi là không có lầm. Đó là cái phần mình học về cái ngũ ma này xong. Thì sau thì mình sẽ học qua về kinh Kim Cang. Tức là bộ kinh Kim Cang là bộ kinh mà nó có liên hệ với trong nhà thiền rất là lớn lao, phải không? Mà học kỹ cái đó thì mình sẽ nắm vững và mình mới nghĩa là sáng ra được rất nhiều và cởi cái tình chấp cũng rất lớn. Tức là kinh Kim Cang là bộ kinh mà gọi là phá chấp cũng rất mạnh, mà nhất là cái tình chấp ngã. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng Phật đạo vô thượng